Câu hỏi 16. Thiền và tịnh có thể song tu không? Hay nên nói tu thiền kim tu tịnh? Quý thầy dạy thiền tịnh song tu. Trong câu đáp 71, thầy nói thiền từ cửa không vào đạo, tịnh từ cửa có vào đạo. Có không trái nhau, làm sao song tu được thưa thầy? Đáp: đúng rồi. Thiền từ cửa không tức vô môn vào đạo, tịnh từ cửa có tức hữu môn vào đạo. Có không trái nhau theo nghĩa đen, không thể song tu được. Ta thử phân tích như sau. Thứ nhất, hành giả thiền tông tọa thiền phải giữ tâm vắng lặng, tĩnh lự để dẹp trừ vọng niệm, vọng tưởng. Nếu hành giả niệm Phật mà tâm không vắng lặng thì đâu đúng nghĩa là thiền. Thứ hai, hành giả Tịnh Độ Tông ngồi bán già hay kiết già theo thiền tông mà không niệm Phật thì đâu đúng nghĩa là Tịnh Độ Tông. Thứ ba, có người nói ngồi thiền niệm Phật, ngồi thiền thì đâu có niệm Phật, bằng như niệm Phật thì đâu phải ngồi thiền. Ngồi tư thế thiền kiết già bán già để niệm Phật đúng danh xưng, chính là tĩnh tọa niệm Phật. Thứ tư, tịnh thiền tạm gọi song tu. Người niệm Phật đạt sự nhất tâm bất loạn tức tịnh độ, và đắc định tức thiền định, nên có thể tạm gọi tịnh thiền song tu. Thứ năm, người tu thiền tông mà chưa đắc định thì không đúng danh xưng tu thiền. Thứ sáu, người tu niệm Phật mà chưa đạt bất niệm tự niệm tức niệm lực tương tục thì không đúng nghĩa chấp trì danh hiệu. Trích Kệ Niệm Phật của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh và Hương Quê Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Thứ bảy, người tu thiền tông sau khi đắc định tức thiền định muốn bảo đảm liễu sinh thoát tử nên kim tu niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc tức Tịnh Độ Tông thì mạnh như mãnh hổ thêm sừng. Tóm lại, thiền tịnh không thể song tu được. Vậy thì nên nói tu thiền kim tu tịnh thì đúng nghĩa hơn. Câu hỏi 17. Thần thông và cảm ứng. Nhị tổ Thiện Đạo Đại sư khi niệm Phật phát ra mỗi câu Phật hiệu thì có một hóa Phật từ miệng bay ra, và trước khi bỏ báo thân, Ngài leo lên cây dương liễu trước chùa. Từ ngọn cây, Ngài gieo mình xuống đất, thân Ngài nhẹ nhàng từ từ bay xuống tới mặt đất với tư thế kiết già mà viên tịch. Vậy hai hiện tượng này do thần thông hay cảm ứng thưa thầy? Đáp: hai hiện tượng nói trên do cảm ứng mà cũng do thần thông. Như Ngài Lý Bỉnh Nam, thầy của Pháp Sư Tịnh Không nói, thần thông hay cảm ứng đều do định lực thành tựu. Thứ nhất, cảm ứng. Nhà Phật nói, có cảm thì có ứng. Cảm sâu sắc, ứng hiện tiền. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Lại nữa, Thiện Đạo Đại sư là hóa thân của Phật A Di Đà thì cảm ứng là việc tự nhiên thôi. Thứ hai, thần thông. Thiện Đạo Đại sư đã chứng đắc niệm Phật tam muội. Trong Kệ Niệm Phật, Hòa Thượng Trí Tịnh nói, người chứng đắc lý niệm Phật tam muội thì hiện tại còn ở đây là Đại Bồ Tát rồi. Vậy thì thần thông cũng là việc tự nhiên thôi. Câu hỏi 18. Nói về Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là hai vị Bồ Tát hầu cận Phật A Di Đà, nhưng con chưa hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của quý ngài này. Đáp: Quán Thế Âm Bồ Tát và Đài Thế Chí Bồ Tát là hai bậc đại sĩ cao tột bậc nhất trong cõi Cực Lạc. Oai thần quang minh, công đức lợi sanh của hai vị này vượt xa các bậc thánh khác. Hai vị Bồ Tát này đều đã từng ở trong Ta Bà thế giới tu Bồ Tát hạnh, được vãng sanh về cõi Cực Lạc, làm gương cho mười phương nhân dân phổ nguyện chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Hai vị Bồ Tát làm như vậy vì các ngài có nhân duyên sâu đậm với chúng sanh cõi này. Hai ngài hiện đang ở cõi này làm lợi lạc lớn lao, đó là nhiếp thủ chẳng bỏ người niệm Phật, khiến họ lìa tam đồ, đắc vô thượng lực, cùng sanh Cực Lạc. Thứ nhất, Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm còn được gọi là Quán Tự Tại. Vị Bồ Tát này dùng thi nhĩ thông xem xét, thấy người đời xưng niệm danh hiệu của ngài, thì ngài rủ lòng từ bi cứu độ, nên hiệu là Quán Thế Âm. Và do ngài quán sát khắp pháp giới, tùy theo cơ duyên từng người mà tự tại dẹp khổ ban vui, nên ngài cũng có hiệu là Quán Tự Tại. Tên Quán Thế Âm là nói về bi, tên Quán Tự Tại là nói về trí. Vị Đại Bồ Tát này cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hầu hai bên Phật A-di-đà, giúp Phật giáo hóa chúng sanh. Cả ba thường được gọi là Tây Phương Tam Thánh. Hiển giáo coi Quán Thế Âm Bồ Tát là đệ tử của Phật A-di-đà, mật giáo thì coi ngài là hóa thân của Phật A-di-đà. Lại nữa, Quán Âm Đại Sĩ vốn chính là chánh pháp minh Như Lai. Như kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni dạy, Quán Thế Âm Bồ Tát có sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn. Trong vô lượng kiếp về quá khứ, ngài đã từng thành Phật, hiệu là chánh pháp minh Như Lai, đại bi nguyện lực, vì muốn phát khởi hết thảy Bồ Tát, vì để an lạc thành thục các chúng sanh, nên ngài hiện làm Bồ Tát. Trong kinh Quán Âm Tam Muội, Đức Thích Ca Như Lai nói: Quán Âm thành Phật trước ta, tên là chánh pháp minh Như Lai, ta là đệ tử khổ hạnh của ngài. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng nói: Quán Thế Âm Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước, ở nơi đức cổ Phật Quán Âm Như Lai, thọ pháp Như Huyễn, Văn Huân, Văn Tu, Kim Cang Tam Muội, từ văn tư tu nhập Tam Ma Địa, xoay trở lại nghe chính nơi tự tánh, đắc vô thượng đạo. Kinh Bi Hoa nói: Quán Thế Âm Đại Sĩ sẽ tiếp nối Phật A Di Đà làm giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc thế giới, với danh hiệu là Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Quán Kinh bảo: Bồ Tát này thân cao 80 vạn ức na do tha do tuần, thân màu tử kim, đỉnh có nhục kế, cổ có viên quang, mỗi phương diện đều 100.000 do tuần. Trong viên quang có 500 hóa Phật như Thích Ca Mâu Ni, mỗi mỗi hóa Phật có 500 hóa Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm thị giả. Trong ánh sáng toàn thân hiện tất cả sắc tướng của chúng sanh trong ngũ đạo. Trên đỉnh có thiên quang bằng Tỳ Lăng Già Ma Ni Bửu. Trong thiên quang có một hóa Phật đứng cao 25 do tuần. Mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát như màu vàng diêm phù đàn, lông trắng giữa hai mày đủ màu thất bửu, chiếu ra 84.000 thứ ánh sáng. Mỗi mỗi ánh sáng có vô lượng vô số 100.000 hóa Phật, mỗi hóa Phật có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả, biến hiện tự tại khắp thập phương thế giới. Cánh tay màu như hoa sen hồng có 80 ức ánh sáng vi diệu làm chuỗi đeo. Trong chuỗi đeo, ánh sáng ấy khắp hiện tất cả sự trang nghiêm. Bàn tay màu 500 ức hoa sen đẹp. Bàn tay 10 đầu ngón, mỗi mỗi đầu ngón có 84.000 lần dường như ấn văn. Mỗi mỗi lần có 84.000 ánh sáng. Ánh sáng ấy mềm dịu chiếu khắp tất cả. Bồ Tát dùng tay báu này tiếp dẫn chúng sanh. Lúc Bồ Tát cất chân lên, dưới lòng bàn chân có tướng Thiên Bất Luân tự nhiên hóa thành 500 ức đài quang minh. Lúc để chân xuống, Có hoa kim cương mani rải rắc tất cả, không chỗ nào là chẳng đầy khắp. Các tướng khác nơi thân Bồ Tát đầy đủ những hình hảo như thân Phật không khác. Chỉ có nhục kế trên đỉnh và vô kiến đảnh tướng chẳng bằng Thế Tôn. Đây là tướng sắc thân chân thật của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát được đời xưng tụng là vị Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Như Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa có nói: chúng sanh khổ não, nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm ngay lập tức liền xem xét âm thanh ấy, đều giải thoát cho cả. Kinh còn nói: vị Bồ Tát Maha Tát này hay ban sự vô úy cho kẻ đang trong sợ hãi nạn gấp, nên thế giới Ta Bà này gọi Ngài là Đấng Thí Vô Úy. Vì vậy, gặp lúc cấp nạn rơi vào khủng bố, chỉ cần chí thành quy hướng Quán Thế Âm Đại Sĩ, thiết tha chân thành trì danh Ngài thì đều được giải thoát. Thứ hai, Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát là một vị Bồ Tát đại trí, đại thế lực, có thể đến hết thảy chỗ, nên hiệu là Đại Thế Chí. Theo Kinh Lăng Nghiêm, đại sĩ dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn, chẳng nhọc phương tiện, tự được tâm khai. Nay ở trong cõi Ta Bà, nhiếp người niệm Phật quy về tịnh độ. Ngài cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát là hai vị hiệp sĩ của Phật Di Đà. Quán Kinh nói, vị Bồ Tát này dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp hết thảy, khiến họ lìa tam đồ, đắc vô thượng lực. Vì vậy, vị Bồ Tát ấy hiệu là Đại Thế Chí. Kinh Bi Hoa nói, do ông nguyện giữ lấy tam thiên đại thiên thế giới, nên nay ta đặt tên ông là Đại Thế Chí. Kinh Tư Ích cũng nói, ta, tức Đại Thế Chí Bồ Tát, ta đặt chân xuống, liền chấn động tam thiên đại thiên thế giới và cung điện ma, nên có tên là Đại Thế Chí. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 chép, giống như quốc vương, đại thần trong đời oai thế tự tại, nên Ngài tên là Đại Thế Chí. Vị thánh giả ấy, tức Đại Thế Chí Bồ Tát, đã được địa vị đại bi tự tại đến như thế, nên có tên như vậy. Quán Kinh lại bảo, Đại Thế Chí Bồ Tát, Bồ Tát này thân lượng lớn nhỏ đều đồng như Quán Thế Âm Bồ Tát, viên quang mỗi mặt đều 125 do tuần, chiếu 250 do tuần, ánh sáng toàn thân chiếu toàn thân quốc độ màu tử kim, chúng sanh có duyên thảy đều được thấy. Chỉ thấy ánh sáng một lỗ lông của Bồ Tát này, liền thấy quang minh tịnh diệu vô lượng chư Phật mười phương. Vì vậy nên đặc hiệu Bồ Tát này là Vô Biên Quang, dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp tất cả, khiến lìa tam đồ được vô thượng lực, nên Bồ Tát này có tên là Đại Thế Chí. Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 hoa báu, mỗi mỗi hoa báu có 500 đài báu. Trong mỗi đài, tướng dài ngắn của quốc độ thanh tịnh vi diệu chư Phật mười phương đều hiện rõ. Nhục kế trên đỉnh như hoa bát đầu ma. Trên nhục kế có một bình báu đựng các ánh sáng khắp hiện Phật sự. Các thân tướng khác của Ngài như Quán Thế Âm không khác. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát bước đi, thập phương thế giới tất cả chấn động. Đương lúc bất động, có 500 ức hoa báu, mỗi mỗi hoa báu trang nghiêm cao rõ như Cực Lạc thế giới. Lúc Bồ Tát này ngồi, quốc độ thất bửu đồng thời dao động, từ hạ phương kim quang Phật thế giới nhẫn đến thượng phương quang minh vương Phật thế giới. Trong khoảng giữa ấy, vô lượng vô số phân thân vô lượng thọ Phật, phân thân Quán Thế Âm Bồ Tát, phân thân Đại Thế Chí Bồ Tát, thảy đều vân tập Cực Lạc thế giới, chật đầy hư không, ngồi tòa liên hoa, diễn nói diệu pháp, độ khổ chúng sanh.
Câu hỏi 19. Tu thiền là tu tắc,
tu tịnh độ là tu vòng. Thưa Thầy, có phải tu thiền là tu tắc, tu tịnh độ là tu vòng, phải không? Đáp, nghĩ đơn giản là vậy, nhưng thực tế là ngược lại. Tại sao vậy? Tu thiền trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là lý thuyết ứng dụng ở thời tượng Pháp. Hiện nay là thời mạt Pháp, căn cơ chúng sanh ngày càng hạ liệt nên không thấy tánh được. Một đời không thành tựu, phải tu nhiều đời mà cũng chưa chắc thành tựu. Trích trong Tượng Pháp Quyết Nghi. Sao nói là tu tắc được? Thứ hai, tu tịnh độ nếu là thượng căn thượng trí, đời này đắc lý niệm Phật Tam Muội, tức lý nhất tâm bất loạn, thì là Đại Bồ Tát rồi, có thần thông tự tại vãng sanh. Trích trong Kệ Niệm Phật của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Sao nói là tu vòng được? Mặt khác, dù là hạ căn hạ trí, niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh, mà vãng sanh thì một đời thành Phật, sao nói là tu vòng được? Chư Tổ nói, trong 84.000 pháp môn, tịnh độ là pháp môn tu tắc. Trong tịnh độ, trì danh là pháp tu tắc. Vậy, trì danh là pháp tu tắc trong con đường tắc. Chớ nghĩ sai trái, hãy tin lời dạy của chư Tổ, nỗ lực tinh tấn trì danh niệm Phật để một đời này vãng sanh cực lạc, thành Phật cứu độ chúng sanh. Câu hỏi 20. Tứ tu là gì? Cổ đức đã nói, hành giả tịnh độ nên hành pháp tứ tu. Vậy tứ tu là gì thưa Thầy? Đáp, tứ tu là bốn pháp tu do nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư đề xướng như sau. 1. Cung kính tu. 2. Vô dư tu. 3. Vô gián tu. 4. Trường thời tu. Câu hỏi 21. Cung kính tu là thế nào? Con xin hỏi, cung kính tu là thế nào thưa Thầy? Đáp, cung kính tu nghĩa là cung kính lễ bái Đức Phật A-di-đà và chư Thánh ở cõi cực lạc. Thệ nguyện suốt đời tu tập, quyết không bỏ cuộc giữa đường, tức là trường thời tu. Câu hỏi 22. Vô dư tu là thế nào? Con xin hỏi, vô dư tu là thế nào thưa Thầy? Đáp, vô dư tu là chuyên tâm xưng danh hiệu Phật A-di-đà, chuyên tâm ức niệm, chuyên tâm quán tưởng, chuyên tâm lễ bái, chuyên tâm tán thán Đức Phật A-di-đà và chư Thánh ở cõi cực lạc, không tu hạnh nào khác, nghĩa là niệm Phật không xen tạp. Câu hỏi 23. Vô gián tu là thế nào? Con xin hỏi, vô gián tu là thế nào thưa Thầy? Đáp, vô gián tu là niệm niệm tương tục, không để các hành nghiệp khác làm cho gián đoạn. Hơn nữa, không để các phiền não, tham, sân, si làm gián đoạn. Nghĩa là niệm Phật không gián đoạn. Tóm lại, tứ tu nghĩa là suốt đời thành kính niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn.